Lúc trước ngồi thiền, người nóng ran cả người. Nay chỉ thấy nóng ở cổ xương sống tới huyệt hiệp tích. Ở phía trước cảm thấy nóng tới cổ. Như thế có phải mạch nhâm đốc chưa thông không, hành pháp? Như thế có đúng hay sai?
Đúng của nó là chỉ mát, không có nóng. Nóng là còn độc tố, còn trường. Phải chú ý cái máu mình đã dơ rồi. Thanh lọc tự nhiên nó phải mát, ngồi lúc nào cũng mát. Càng phát triển càng thông thì càng thanh nhẹ và càng sáng choang cả bộ đầu. Tất cả những tăng nhạc hiện tại nói anh yêu em quay quần làm cho đường điển của mình không phát triển. Nhưng mà thơ đạo nghe qua rồi thông thiên cởi mở tâm tư. Cho nên Mai An đã đóng góp rất nhiều. Cho nên các bạn có duyên được đi đại hội ngày hôm nay thì có phương tiện giúp đỡ cho tuổi trẻ được phát triển, cũng nhàn, cũng thiết, cũng vui, nhưng mà về đạo tâm tư cởi mở thức tâm, cũng như là dạng được khuyên đời để động tha. Cho nên các bạn có những con mắt gỡ tới những người bạn của mình đang lo âu, đang buồn rầu, đang phản trách tình chăng, không biết nguồn gốc, không biết nguồn cội, họ sẽ tập phục hồi thức tâm. Cho nên sự đóng góp của Maya rất quý giá trong sự phát tâm sẵn có của người. Và những người tới cả trong những bài hát đó không phải là vụ lợi, toàn là phát tâm. Cho nên các bạn sẽ nhận được quan rất nhiều khi thành tịnh nghe quan cuốn bắt đầu. Sự phát tâm cả nhờ, không phải vì tiền bạc. Cho nên cơ cấu hiện tại trong nhân loại ít có cơ hội phát tâm như thế này. Nhưng mà sự phát tâm thành tựu tới một món vật gì, những hình vẽ, những của chị Xuân Mai, quần áo này đều là do sự phát tâm. Cho nên cơ hội phát tâm chúng ta nắm lấy để làm gì tốt đẹp cho tâm hồn. Cho nhiều người sống về tiền bạc, sau khi về đến nhà tiếc nuối vì đến đây là đến phát tâm buông thả tất cả những nghiệp tâm, giải nghiệp tâm, chúng ta mới đến đây. Thì nếu mà ôm suy tính, chúng ta không có đến đây làm gì. Đến đây là phát tâm khai mở tâm thức. Tiền bạc không nghĩa lý gì đến chúng ta, và cái tâm của chúng ta là chân. Mong các bạn thích tâm nhiều hơn.
Thưa Thầy, một người tu có điểm trụ ở đâu? Có những người thì lăng lăng, có những người thì thấy rút nhưng không thấy nhẹ lắm. Vậy là sao? Xin Thầy chỉ dạy.
Cái đó thì theo trình độ tu thiền nhiều hay ít mà thôi. Tu thiền đúng, ăn uống đúng, sinh hoạt đúng thì chỉ có nhẹ, không có bao nhiêu nặng, và bộ đầu sẽ sáng lên.
Kính thưa Thầy, vì bị yếu tim, khi thở chiếu minh hơi thở bị ngạt, lúc hít vào cổ bị mỏi nên không hít vào đủ hết vào bụng. Vậy phải làm sao để thở cho thông hành, cho đúng khi tim bị kẹt? Cảm ơn Thầy.
Khi tim bị kẹt phải đi kiểm soát. Bây giờ trong phương tiện, ở trong cái xã hội khoa học này có bác sĩ kiểm soát. Chúng ta phải tuân theo và làm cho nó đúng. Tim ngạt này nhiều người ở Việt Nam ra bị tim ngạt, nhưng mà họ tuân theo những của bác sĩ, họ sẽ được cứu nhẹ nhàng và họ vẫn tu.
Kính thưa Thầy, khi soi hồn chút ít đã mỏi tay buông xuống, như vậy thở pháp luân xong rồi cảm thấy muốn soi hồn trở lại nữa, như vậy có hại không?
Không có hại, không có hại. Người mới tu thì phải tập đi tập lại nhiều lần rồi nó ổn định. Lúc đó chúng ta làm quy luật tu học trật tự trong cơ tạng soi hồn.
Chính thưa Thầy, khi thở pháp luân thường chuyển, có nhiều con chốt xoáy nhỏ đều cơ thể, xoáy mạnh gần như hút cơ thể lên, trạng thái đó như thế nào?
Trạng thái đó tốt, đó là mình xác nhận là điện năng hướng thượng, nó nhẹ mới hút được. Đó là điện năng trong cơ tạ tốt một phần, thì mình cố gắng làm và muốn trật tự sự nhẹ. rất nhẹ, nhẹ như lông hồng, lúc đó mới là ăn uống đúng. Cho nên trước kia tôi tu thiền tới giai đoạn đó, tôi chỉ ăn trên phần trái cả. Và bao giờ khuya rồi ban ngày tôi chỉ uống nước không, tôi cảm thấy nhẹ nhàng lắm trong việc đó với kinh nghiệm của tôi.
Phần dưới của câu hỏi là được như vậy vài ngày thì hết. Lần cuối cùng cảm giác ríu nặng như sắp đè vậy là như thế nào?
Đó là vấn đề ăn uống, mất trật tự xung khắc lẫn nhau. Cũng như ăn cơm với rau thì nó mới được nhẹ, mà ăn cơm thêm rau cá tùm lum nó xung khắc, nó trì trệ kéo tới 12 tiếng đồng hồ mới tiêm, ngày dài vô 2 lần tới 3 lần thì tự nhiên cái được nó lên men, điện năng không được dễ dàng.
Tu hành cần sửa rèn cái tâm, sửa bỏ những tánh hư thật xấu của mình và trừ ba cái độc tham sân si. Xin thầy chỉ dạy.
Thì muốn đó không phải vấn đề ăn uống trật tự. Tham sân si ra đâu? Tham ăn, đệ nhất tham ăn, mà ăn lung tung, ăn món này muốn ăn món kia muốn ăn, đó là để tham nhất trầm do cái miệng, gây như cái ruột điện năng không phát triển được đó, rồi nó sanh ra nhiều sân si buồn tuổi cũng do cái việc mà ra. Mà chúng ta muốn trật tự không có bị, nhưng gần đây có bác Thu Ba đã chỉ vấn đề ăn uống, nếu muốn tu vô vi phải có cái hạt hy sinh ăn về vấn đề dưỡng sinh của bác để quân bình cơ thể. Vì là cái xác nó không cần tứ đại tứ gia học thành, nhưng mà nó là cái chiếc xe phương tiện trong cuộc sống, mà mình xài nó quá thì tự nhiên nó phải hư. Cho nên chúng ta phải lập lại trật tự, ăn uống quân bình thì không có cái gì trở ngại về người tu hết. Cho nên coi cuốn sách đó để chúng ta học cách nấu nướng ăn uống cho nó quân bình, thay vì âm dương không quân bình thì kích động và phản động làm rối loạn về cái thần thức không khai triển được.
Nói về điểm, xin thầy cho biết khi nào bạn đạo biết mình có điểm?
Điển là khi nó rút từ bộ đạo, khi mà chúng ta tưởng về đạo, chúng ta niệm Phật thì thấy nó rút lên bộ đạo, và chúng ta nhắm con mắt ban đầu thấy đen, thấy nó chặt hẹp, nhưng mà càng ngày càng nhắm mắt càng thấy rộng, nhắm mắt càng thấy rộng thì càng thấy được một điểm sáng ngay trung ương giữa chân mày xuất phát ra, thì phạm vi và tư tưởng ấp triết lý chúng ta càng ngày càng lớn rộng. Nó rút lên thì mới thay đổi những cái văn ngôn trong tâm thức chúng ta, lúc nói chuyện đâu đó nó ngọn nghẽ, không có bị kéo dài, không bị đến đâu.
Kính thưa thầy, thầy thường nói rất nhiều về tự nhiên, hồn nhiên, thiên nhiên và siêu nhiên. Thầy kính xin thầy giải đáp cho con.
Tự nhiên, hồn nhiên là con người nó thanh nhẹ. Nhưng con nít mới ra đời nó phải tự nhiên và hồn nhiên, mặt mày nó tươi tắn ai cũng thích. Nhưng mà mình lớn ăn uống nhiều quá, tham lam quá, làm nó mất trật tự trong cơ tạng thì mặt mày chúng ta không có ai thích, không ai muốn đứng gần, vì từ quan không có, nó phải thanh nhẹ, lúc đó ai cũng thích. Cho nên lấy đứa bé làm chứng là thấy lúc ra đời lớn lên bị phỉnh phờ bởi tứ quan ngũ tạng, mà đâm ra mất quân bình, sanh ra tâm bình, thì mặt mày không có sáng suốt, không có thanh nhẹ.
Kính thưa thầy, khi tập lại 50 cái đỉnh đầu để nhẹ xuống mặt đất, một thời gian sau đỉnh đầu bị nhức, như vậy là sao?
Không có nhức đầu được, nhức đầu là chết rồi. Nó phát triển theo cái cấu trúc của cơ đạo và nó trở về tự nhiên. Khi người lại, tại sao phải lại quỳ lại? Đó môn thể thao rất tốt, khai thông kinh mạch và nó dẹp tự an. Rồi nói về thiên liên, một lại bao yếm cho cha, một lại bao yếm cho mẹ. Tâm đức có, hạnh đức có, người chuyển lại lúc nào cũng là sẽ sống trong cách đa hòa tự mạng, chứ không có gì khổ hậu và phá hoại đi chính mình.
Hồi quang phản chiếu là gì? Hồi và phản có cùng nghĩa không? Quang và chiếu có đi đối với nhau không?
Hồi quang là khi mình bước vô tu, cái từ tâm mình hướng, mình thấy ông Phật từ bi, mình có từ tâm của mình phát Thì tới đó mình tu hành một thời gian, nó hồi trở lộn lại, chúng ta mới hiểu được chính ta sẽ cố gắng tu nữa. Sự đó là hồi quang phản chiếu, là những cái từ tâm chúng ta hướng thượng. Khi người ta nhìn ông Phật, chúng ta muốn trở nên ông Phật, là cái căn lành của chúng ta có, thì chúng ta xuất phát từ cái điểm năng đó, cái tâm tư đó. Rồi bây giờ chúng ta tu, chúng ta mới trở lại thấy ta nhiều hơn, thấy sự sai trái của ta, ta ăn năn lo tu, không có nên thị phi và chấp trước người khác nữa, chỉ lo sửa mình tiến hóa thì nó mới viên tròn được luôn thành quang sẵn có của chính mình.
Quang thánh và quang công khác nhau thế nào?
Quang thánh là chánh khí, chúng ta không phải là dựa trong cái hình, dựa trong chánh khí. Chánh khí con người lúc nào trung dung chánh khí, trung nghĩa ra ngoài, thì người đó mới có cơ hội phát triển vô cùng. Chúng ta ý tưởng đến quang thánh là mọi người đều có quang thánh, trung nghĩa trong người đều có, khơi dậy trung nghĩa sẵn có của chính mình, kính nể sự trung nghĩa. Đó là thánh nhân. Chúng ta có thể lùi về ý của thánh nhân, làm người ở thế gian trung nghĩa là không có bị nạn, tránh nạn. Nếu chúng ta bất trung bất nghĩa, người đó sẽ xảy ra hoạn nạn triền miên trong gia can và trên ngoài xã hội.
Trung và nghĩa có đi đôi với nhau hay không?
Trung, người trung lúc nào cũng có nghĩa, mà người nịnh không nghĩa. Trung lúc nào cũng có nghĩa, trung là thấy hai mặt, đối đãi tốt với tất cả mọi người. Họ không có đi nói xấu ai, không có thị phi, không có chấp trước. Người tôi mà còn chấp trước thị phi, chê người này chê người nọ, người đó là không có trung nghĩa. Bất trung bất tín thì ở vị trí nào? Thì các bạn đã đọc địa ngục du ký, các bạn thấy rằng họ sẽ ở trong một điểm đó thì không có phát triển được. Rồi quả ngãn họ sẽ triền miên xảy đến với chính họ, tại vì tính bất trung mà thôi.
Kính xin thầy kể cho biết, khi thầy chọn giảng đạo bằng tiếng Việt, có phải vì thầy muốn cứu người Việt, hay là vì thầy muốn làm tròn ý nghĩa với cụ Đỗ Thuần Hậu, hay là vì thầy phải làm tròn nhiệm vụ về trên đã giao phó?
Tôi là sanh trưởng nơi đất Việt, khả năng sẵn có của tôi là thể xác của người Việt, mẹ tôi là người Việt, lời nói tôi là người Việt. Tôi phải bỏ qua nơi thuận tiện và phong phú nhất của tôi là tiếng Việt. Nhiên hậu có cơ hội tôi sẽ phát triển nơi khác, nếu thuận tiện phong phú đầy đủ cho tất cả mọi người.
Khi chúng con lại kính vô vi, là chúng con tự lại mình, lại Phật, hay lại quan thánh, hay lại cả ba, cũng xin thầy giải thích.
Không phải lệ thuộc bởi quan thánh, thực hiện trung nghĩa của chính mình, lấy mình, nhìn thấy mình, dẹp tự ái, sợ cái bản chất động loạn lưu manh sân si của mình, lại để giải tỏa tự ái. Đó là phương châm tự cứu mà thôi, chứ không có lệ thuộc bởi thần thánh thiên phật. Công bằng tác ái, khai triển tâm tự.
Nỗi lòng du tử là gì? Du tử là ai?
Nỗi lầm chú tử là cái người đặt nhạc và đặt ra. Nỗi lầm chú tử là nỗi lầm của những con quý của cả con vũ trụ. Nỗi lầm chú tử nó muốn để câu đó để cho mọi người thấy rằng mỗi người là một chú tử, thích tâm nghi để thực hiện những điều lầm mà thôi.
Lòng cho riêng mới gọi là thần là gì? Vì có bạn đạo nói lòng cho yên chứ không phải cho riêng, kính xin thầy dạy.
Lòng cho riêng là tu sức điện năng mình xuất khỏi thể xác, phần hồn rời khỏi thể xác kêu lòng cho riêng. Khi chúng ta rời khỏi thể xác, chúng ta mới thấy cái bản thân này là tứ giả học và thật. Một thời gian rồi cũng phải ra đi. Cái chánh là cái hồn, tu để xuất phát ra, đó là cái hồn. Lúc đó chúng ta xuất phát ra, chúng ta mới thấy được trời nhiều hơn, chúng ta mới quyết định được mọi sự việc hiện tại và tương lai. qua mà thôi. Lầm cho riêng mới gọi là lầm. Cái hồn chúng ta còn bị giam hãm, cũng như kẻ ở tù mất dân quyền. Mà nếu chúng ta xuất khỏi thể xác, chúng ta có linh quyền rõ ràng, mới là có thức giao cảm với các nơi để làm việc khổ độ chúng sanh.
Thưa ông Tám, Chúa Cha là Phật Tổ, Chúa Thánh Linh là Phật Như Lai. Còn khi ta xuất hồn đến đây Phật để học đạo, đó là Chúa Thánh Linh. Tất cả có phải như vậy không?
Cho nên tất cả ở giới trên là một mà thôi. Cái hệ thống họ làm việc rất trật tự. Cho nên nói thần thánh, nói thượng đế, cõi ma nó cũng nhập với sinh thượng đế. Ông Thổ Thần cũng xin với Thượng Đế, bởi vì ông đi theo cái luật trời. Trên hồ, dưới đất, và dưới hồ trên đất là một, giữ luật cho nhau, nó chỉ có một mà thôi. Cho nên người đời hãy phân giới này, giới nọ, rồi cõi âm qua xưng danh này, xưng danh nọ, nhưng mà quy nguyên có một chánh khí mà thôi. Cho nên người Việt Nam, người Mỹ, người Đức, người gì cũng có chánh khí của họ. Mà chánh khí thích tâm rồi, hòa đồng chỉ có một, không có màu sắc.
Kính thưa Thầy, khoa học cho rằng ánh sáng bình thường chứa đựng photon và một số hạt khác mang năng lượng. Như vậy xin Thầy cho biết ánh sáng do người tu phát ra chứa đựng những gì? Cảm ơn Thầy rất nhiều.
Ánh sáng từ bi của con người vô cùng thanh nhẹ, không có nói chuyện chứa đựng gì. Khoa học đã tìm thấy trong một góc nhỏ mà thôi. Cho nên con người chúng ta sẽ nhận xét rõ ràng, vừa nói là hiểu, vừa nhắc là biết, vừa động là hiểu. Nhân vô cùng nhân, điểm từ bi nhân vô cùng. Khi các bạn thanh nhẹ rồi, các bạn hiểu. Vô danh mà hữu danh, trong vô mà có, trong không mà có, trong có mà có. Nó thể hiện hai mặt, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Thì các bạn mới thấy rõ từ bi là sống động nhất trong vũ trụ này. Ánh sáng từ bi là sức mạnh vô cùng cho cả không vũ trụ này. Bất cứ tôn giáo nào cũng phải quy nhận ánh sáng từ bi sẵn có trong tâm của mình, phát triển lên đi rồi sẽ tăng hơn qua mình cho quả địa cầu tương lai.
Qua 10 năm, nháy mắt đã 10 năm rồi, chúng ta đã thành lập giữa biển cả một tâm thức điêu luyện tiến hóa về nguồn cội. Biết bao nhiêu trở ngại, thuyền về bánh giác phải gặp sóng gió. Đương nhiên, bất cứ hội đoàn nào, bất cứ tôn giáo nào ở thế gian đều bị hết. Nhưng mà thử tâm con người có thanh tịnh, thật sự tin Chúa không? Thật sự tin Phật không? Thật sự dồn lại bản chất của chúng ta là một khả năng của vũ trụ không? Nếu nhìn nhận ta là một khả năng của vũ trụ, không bao giờ sợ bất cứ một sự trở ngại nào. Thành tâm đứng ra lập hội để cho người có tiếp tục tu. Vì sao chúng ta mới lập hội ái hữu vô vi? Ái hữu là gì? Chúng ta đồng hành một con đường đó, thương nhau, thấy mọi người lâm trần để điêu luyện và tiến hóa, thương nhau mới lập cái hội để ngồi lại gần nhau, bố thí vật chất cũng như chân lý mà chúng ta đạt được. Cho nên phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là tự tu tự tiến trở về Phật tâm, thật sự ánh sáng tự bi của chính mình mới bố thí cho người khác được. Ánh sáng của mặt trời còn chiếu cho chúng ta được, còn ánh sáng từ bi, ánh sáng của Chúa là đại từ bi, ánh sáng của Thượng Đế là đại từ bi, ánh sáng của Phật cũng là từ bi. Sáng hơn ánh sáng mặt trời thì có lý nào mà chúng ta mê chấp được? Giận hờn lẫn nhau, ghét bỏ lẫn nhau, đó là dành cho những tình số thấp. Tình số thấp chúng ta đã thấy, những con thú còn biết thương yêu nhau mà nghịch nhau thì nó có thể chỉ bị giết nhau mà ăn thịt nhau thôi. Chúng ta không nỡ làm cái đó. Chúng ta trong nguồn gốc từ bi, chúng ta thực hiện từ bi. Điều thứ nhất phải tha thứ và thương yêu mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy trong tâm chúng ta, hướng thẳng về con đường chúng ta muốn đi. Thực hiện từ bi mới cứu độ chúng sanh, thực hiện từ bi mới đứng đắn là con người có hiếu nghĩa lo lắng trên mặt đất này. Nó mới sắc chứ đừng rồi nuôi về trong sự mê chấp không hiểu là tâm tối, không hiểu mà giận hờn là tâm tối, không hiểu mê chấp là tâm tối. Khi mà chúng ta tu nói tôi muốn gặp Chúa, tôi muốn gặp Phật, tôi muốn gặp Thượng Đế, và khi lúc mà Thượng Đế cho điêu luyện một hai trận giận ghét bỏ Thượng Đế đi là chúng ta chung vào bóng tối. Chứ người tin Chúa một tâm như sắt đá không bao giờ thay đổi bất cứ trở ngại nào. Sắc thân là giả, tứ giả hợp thành, trở ngại là chuyện thường tình ở thế gian. Ở thế gian không trở ngại không có tiến hóa, con bò không đánh nó không biết đi. Cho nên chúng ta gặp trở ngại đó là cái thường tình điêu luyện của vũ trụ, điện năng của vũ trụ. Chúng ta dùng sai, chúng ta phải gặp sai chúng ta mới thích mới tiến. Như ngày hôm nay có những khóa thanh lọc các bạn thấy rõ, ăn sai, nghĩ sai rồi chúng ta mới sanh ra những cái bệnh hoạn mà xuất ruột rồi các bạn thấy là chính ta sai đó. Rồi những người đã dạy chúng ta, như bà giáo sư dạy chúng ta, bà cũng thấy bà sai, bà mới sửa lại, bà tốt hơn, đó là bà tu. Rồi bà ảnh hưởng cho chúng ta, bà dạy chúng ta, chúng ta thấy như vậy là cái gương tốt mà ngày nay chúng ta có cơ hội trực tiếp trực diện với chúng ta, thấy chúng ta thì từ đây về sau chúng ta tu thấy cái gì bây giờ phải tin tưởng Chúa đã thấy Ngài, Ngài mới làm Chúa. Phật đã thấy Ngài, Ngài mới làm Phật. Thì chúng ta phải thấy chúng ta mới tiến về những vị đó được. Còn không thấy chúng ta thì chúng ta còn lu mờ mãi mãi trong mê chấp, cuối cùng trong sự lười biếng và tâm tối, và không bằng lòng hạ mình để học hỏi và tiến hóa. Thì cái sự ô trược nó sẽ lan tràn trong óc chúng ta và không có đời nào chúng ta thích giác được. Cho nên càng ngày càng hiểu rõ con người tại mặt đất là ánh sáng trên mặt đất. Con người chế ra đèn điện chứ không phải đèn điện chế ra con người. Nhưng mà con người bị sai lầm vì những bóng đèn xanh đỏ mà đi theo. Đó là cái tình số thấp, bắt buộc nó phải theo. Nó theo rồi một thời gian nó thích tâm trở về với sự chân giác của chính nó, sự sẵn có của chính nó. Chính nó phải tự tu tự tiến mới có cơ hội đặt. Không có chịu sửa tâm, không có mở thức, không bao giờ có cơ hội đặt. Dù tu bất cứ một pháp nào, dù ngày ngày nằm ở dưới chân ông Thượng Đế, nhưng mà không tu Thượng Đế cũng đã không bao giờ nhận. Người thông minh phải biết tự sửa mình, người thông minh phải biết hạ tự ái, hòa hợp với tất cả. Cho nên hội ái hữu vô vi, hội là hội lại với nhau. Và chúng ta đi trên con đường về không, buông bỏ sự mê chấp, trở về với thực chất của chính chúng ta là ánh sáng từ bi, lập cơ hội. Chứ không phải là lập cơ hội để giành quyền lợi, lừa gạt lẫn nhau. Những người vô vi không lừa gạt lẫn nhau, đã bị lừa gạt và phát tâm. Cái nhà này là hoàn toàn là phát tâm, chứ không có bị lợi dụng. Mỗi người đóng góp một chút hình thành như vậy thì chúng ta thấy cái giá trị tình thương và đạo đức. Không có nghèo hơn ông tỷ phú ở mặt đất. Có sáng suốt mới có cái tiền, mà chúng ta vung bò cái sự sáng suốt đó là tiền chúng ta xài không hết. Đừng có mê lầm mà đứng theo cái hội này mất tiền, không có mất tiền. Các bạn làm sự điều phước đức, các bạn sẽ tái hồi sự phước đức trong tâm. Ngày hôm nay chúng ta là người Việt Nam ra đây, chúng ta thấy rõ. Ở quê xưa chúng ta có vị kiếp trước có tu có phước đức, ngày nay mới có hiện diện ở xứ Mỹ tự do này. Người Mỹ được làm tự do ở trong cái chế độ này, người cũng nhiều xứ đến đây tìm tự do thì không muốn ràng buộc ai hết. Chúng ta đại phước mới được ở sống ở trong chỗ này tự do hội họp, phát triển tâm linh, đóng góp cho quần sanh. Họ hy sinh thực hiện tình thương và đạo đức để cứu độ chúng ta. Chúng ta phải cố gắng tu để thực hiện tình thương và đạo đức, để cùng chung hợp tác với họ tiến qua trên chiếc thuyền cho nhân loại được chung hưởng hòa bình. Người Mỹ đã làm biết bao nhiêu việc trên mặt đất, làm gì đau khổ mà phải đem con em đi chết trận ở xứ xa quê người. Để làm gì? Mục đích muốn đem nhân loại gần xích lại với nhau. ngày nay Hoa Kỳ cũng là khối óc của người mà chế được tất cả những chiếc máy bay tàu lặn, đem năm châu gần lại với nhau, vệ tinh nói năng gần lại với nhau. Mà chúng ta có bao nhiêu người của vô vi mà không chịu gần lại với nhau, họ cho chúng ta không có chỗ nào. Chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải học hỏi ngồi lại với nhau thì chúng ta tiến. Sư ta 60 triệu người mà sư pháp cũng 60 triệu người mà người ta có thể chế tàu lặn, mà sư mình chiếc tàu lặn không có, là tại sao không chịu ngồi lại với nhau? Ngồi lại với nhau, nhìn nhau và hiểu căn bản đất nước của chúng ta. Mặt đất của chúng ta chưa có khai thác, tại vì thiếu nhân lực. Ngày hôm nay các bạn ra đây tu để vun bồi tâm thức và thấy rõ chúng ta khả năng làm điều đó nếu chúng ta chịu hy sinh. Có hạnh đức là bông dân nghìn năm không héo, dân Phật dân trời, chúng ta làm không kể công thì nước nhà của chúng ta khôi phục rất dễ, và bạn bè khắp năm châu sẽ thông cảm chúng ta. Chứ không nên tự đắc mà không làm. Tự đắc không làm thì nó phải tự tiêu diệt. Phải học hỏi, làm và cộng tác với cả thế giới nó mới tiến bộ. Đó là người khôn. Mỗi người đều có khối óc. Hỏi người Hoa Kỳ có khối óc, dân Việt Nam có khối óc không? Người dân đều có khối óc. Bây giờ người dân Việt Nam trước kia chửi người Mỹ, bây giờ lại thương người Mỹ, thích người Mỹ. Lúc người Mỹ ở xứ Việt Nam giúp người Việt Nam, người Việt Nam chửi người Mỹ. Tôi nghe đó đó. Nhưng mà bây giờ tại ở Việt Nam, bây giờ lại nhớ thương người Mỹ, muốn người Mỹ trở lại. Tại sao? Tại vì người Mỹ làm việc nhiều. Không phải ngày nay người ta có cái áo tốt, không làm việc có áo tốt đâu. Người ta làm cho xã hội, ta làm cho người già, ta làm cho nhân loại, ta làm cho tất cả. Thành ra mọi người chăm chú lo làm việc nó mới phát triển. Còn ngày hôm nay chúng ta tu cũng phải chăm chú lo tu, hợp tác xây dựng tình thương đạo đức, thì ngày sau đất nước chúng ta mới có khôi phục. Chứ còn nói tôi mong tôi về tôi làm quan ở xứ sở đó để làm gì? Tôi không biết tôi làm quan gì. Tôi phải biết tôi là ai, tôi làm cái gì đây, phận sự gì. Cái gì kêu bằng tình thương là đạo đức. Tôi phải thương tất cả mọi người, tôi hy sinh tất cả mọi người, tôi có hạnh đức, tôi mới xây dựng đất nước được. Đất nước của tôi là tiểu thiên địa này mà tôi không biết. Tôi áp chế tôi quá nhiều mà làm sao tôi không độc tài áp chế dân. Cho nên mọi người phải hiểu cái đường tu là cái đường chánh giác, tu sửa về tâm linh. Cho đồng bạc của Hoa Kỳ cũng đề là bạc của Chúa mà, không phải là đồng bạc của con người. Chung tiền của Thượng Đế là tiền chung, thì chúng ta phải thực hiện cái gì cũng chung, đừng có gì cá nhân, đừng có gì quyền lực mà ta sống sung sướng mà người dân đau khổ, cái đó không nên. Cho nên cái xã hội cải tiến này nó rất hay ho để cho người Việt Nam và thức giác thấy rõ người ta đã làm rất nhiều. Ngày hôm nay người ta cũng chưa có hưởng đâu, ta vẫn làm, ta làm tới vệ tinh rồi người ta mới tìm cách đem con người lên cũng trăng ở nữa, đâu có bao giờ ta ngừng nghỉ. Tại sao mình chưa có gì mà mình đi phê phán người ta được? Mình phải lo cố gắng tu cải cách tâm thân của mình rồi thì mình có uy tín mình mới làm việc được. Có người bất trung bất tín không có làm việc được, phải có trung có tín mới làm được. Bất cứ đạo giáo nào phổ biến ở thế gian mà người hành đạo không trung thì không tín, không có bao giờ tiến triển được, bảo đảm như vậy. Cho nên chúng ta hiểu được cái đường lối. Bao nhiêu năm, 10 năm Bồ Vi đã thâu nhập biết bao nhiêu tài liệu. Các bạn bây giờ văn minh đã cho giúp đỡ các bạn, chỉ bấm ngón tay là thấy rõ ràng. Lên bà xuống là sao, chuyện gây hấn là sao, chuyện gì cũng có hết. Mà cái pháp thiền chúng ta là vẫn đem lại cho chúng ta an nhiên tự tại. Phải cố gắng tu tứ giả hợp hành, xác của chúng ta nước lửa gió đất, rồi một ngày nào chết cũng phải trở về nước lửa gió đất. Chỉ có cái tâm mà thôi, giữ cái tâm đấy đi, vốn với tất cả nhân loại ở thế gian đều có cái tâm mà thôi. Không có tâm không có làm gì được hết. Cho nên mọi người phải giữ cái tâm. Cái tâm là cơ tiến hóa, cái tâm là cái luật của trời để xây dựng cho mảnh đất và mọi người hướng về tâm. Thì tôi thấy rằng không có chiến loạn ở thế gian. Tôi mong rằng hôm nay cái ngày mãn khóa cho những người tới dự cuộc thanh lọc và học suốt cuộc do bà giáo chỉ dẫn, tâm bà thấy rõ rồi, thấy bệnh của bà là bệnh nan y, bà cứu được, bà cũng tin Chúa, tin Thượng Đế và cố gắng làm những cái gì tốt cho mặt đất, cho mọi người biết mình phải sống trở về với tự nhiên và hồn nhiên, thì cái sự đòi hỏi không có nhiều, xã hội dễ tiến bộ và mọi người sẽ sống an vui hạnh phúc rõ ràng. Thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.